Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đệ nhị, Phật thuyết thị chư dương tự, dĩ ư vô lượng kiếp trung hành Bồ Tát đạo. Quá khứ sanh trung tức Phật đệ tử, cố kim phục tướng trực. Thử biểu nhất thiết chư pháp bất ly nhân duyên. Tất cả pháp đều có nhân có duyên, có quả có báo. Nhân duyên quả báo, thế xuất thế gian pháp cũng không tách rời định luật này. Trong nhân gì thì gặp được duyên đó, nhân gặp được duyên thì quả báo sẽ hiện tiền. Nên những người này trong quá khứ là đệ tử của Đức Thế Tôn. Lần này Đức Thế Tôn thị hiện thành Phật lại gặp được họ, chứng tỏ những người này thiện căn sâu dày. Trong này hiển bày cho chúng ta một thông tin là tất cả pháp trong thế xuất thế gian đều không tách rời nhân duyên quả báo. Thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch rồi, việc gì trên thế gian này là quan trọng nhất? Trong thiện nhân là quan trọng nhất, kết thiện duyên là quan trọng nhất. Thiện nhân thiện duyên rất nhiều, vậy nhân nào mới là quan trọng nhất? Giúp chúng sanh giác ngộ là quan trọng nhất. Quý vị thấy chư Phật Như Lai không làm việc gì khác, chỉ chuyên môn làm việc này. Điều này là thật, không phải giả. Cuộc đời của Đức Thế Tôn giảng kinh giáo hóa là pháp bổ thị. Kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang quý vị đọc rất nhiều. Ví dụ trong kinh Kim Cang nói: bổ thị bảy báo trong thế giới đại thiên cũng không bằng gì người khác nói bài kệ bốn câu. Bài kệ bốn câu là pháp bổ thị. Bố thí bảy báo trong thế giới đại thiên cũng không hơn được. Vì sao? Bố thí bảy báo chỉ có thể giải quyết vấn đề vật chất. Cuộc sống vật chất của họ quá khổ. Bố thí vật chất khiến họ sống thoải mái hơn, nhưng không thể giác ngộ, không thể giác ngộ chính là không thể cải thiện tự ngã, phải dựa vào người khác, như vậy mới là khổ. Nên Đức Phật không làm việc này, suốt cuộc đời chỉ chuyên môn tận lực dạy học bổ thị pháp. Trụ thị dạy học 49 năm, vui vì điều này mà không thấy mệt nhọc. Ấn Quang Đại Sư đặc biệt thị hiện cho chúng ta thấy Thị hiện như thế nào? Thị hiện không có duyên dạy học. Ngài là người Sơn Tây, nên giọng nói rất nặng, giảng kinh một số người nghe không hiểu. Ngài đã dùng phương pháp gì? Dùng văn từ. Dùng thông tin, dùng văn từ dạy học rất thành công. Ngoài 70 tuổi mới ra hoằng pháp, trước 70 tuổi đọc sách. Ngài thị hiện như cổ nhân nói, hậu tích bạc phát. Quý vị xem, 70 công lực vừa phát ra sức mạnh rất lớn. Ngài hoằng pháp chỉ 10 năm, 80 tuổi viên tịch. 10 năm thành tựu. Trong 100 năm này, bất luận là tại gia hay xuất gia, chưa có người nào có thể vượt hơn Ngài. Thật quá vĩ đại. Người mộ danh đến thân cận Ngài rất đông. Sau khi nổi danh, cúng dường cũng nhiều. Cúng dường cho Ngài, Ngài không hưởng một đồng một xu nào cả. Vẫn mặc y phục cũ kỹ của mình, vẫn ăn rau củ như bình thường. Mọi thứ cúng dường đều là Ngài dạy. Chỉ làm một việc là in kinh bố thí. Ngài đem tiền người ta cúng dường, thành lập một xưởng in ấn, tự mình in sách. Xưởng in ấn này ở chùa Báo Quốc, Tô Châu, gọi là Hoằng Hóa Xã. Đây là sự nghiệp của Ngài, cũng chính là của thập phương cúng dường. In ấn kinh luận, năm 1977, lần đầu tiên tôi rời Đài Loan đến Hồng Kông giảng kinh. Lần đó tôi ở Hồng Kông 4 tháng, giảng kinh Lăng Nghiêm. 2 tháng trước ở nơi Thư viện Phật giáo Trung Hoa của Đàm Hư Pháp Sư. Vì ở nơi thư viện, thì trong thư viện cất giữ sách Hoằng Hóa Xã của Ấn Quang Đại Sư rất đầy đủ. Tôi vô cùng hoan hỷ, vì thầy giáo của tôi là Lý Bính Nam, là học trò của Ấn Quang Đại Sư. Tôi gọi Ấn Quang Đại Sư là Sư Tổ. Có phần cảm tình này mới biết được sự nghiệp vĩ đại một đời của Ngài. Đây mới thật sự gọi là một môn thâm nhập và quân tu lâu dài. Lâu lâu các nơi có thiên tai như khô hạn, lụt lội, có thiên tai như vậy, Ngài cũng cứu trợ, Tiền cứu trợ từ đâu mà có? Lấy ra một ít từ trong khoản tiền in ấn kinh để cứu trợ. Chủ chốt là in ấn kinh, còn các sự nghiệp khác là phụ. Điều này nói lên một điều: tiền chuyên dùng, có thiên tài lớn có thể lấy ra vài ngàn trong số tiền dùng riêng, lúc đó là đồng tiền rất quả giá. Tôi nhìn thấy trong Hộ Quốc Tức Tài Pháp Hội ở Thượng Hải nói lấy trong khoản tiền in kinh là 3.000 đồng để cứu trợ thiên tài. Đây đều là làm gương cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta. Chúng ta nên biết phải làm cách nào. Sau khi tôi xuất gia học Phật, hoàn toàn học Ấn Quang Đại Sư. Đây là thầy Lý dặn dò tôi. Khi tôi học với thầy, thầy rất khiêm tốn nói với tôi: thầy có thể dạy tôi 5 năm. Sau 5 năm, thầy sẽ giới thiệu cho tôi một vị thầy để theo học tập. Tôi nói: ai vậy? Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư không còn nữa, làm sao học với ngài? Dặn sao còn. Nên thầy Lý tặng tôi 4 cuốn Ấn Quang Đại Sư Dặn Sao. 2 cuốn chính, 2 cuốn viết tiếp. Đây là lúc sớm nhất, 60 năm trước. Hiện nay đã tập trung toàn bộ, tất cả là một tập 7 cuốn dày như vậy. Đọc sách ngài, y giáo phụng hành, chính là đệ tử của ngài. Nên tứ chúng đồng học cúng dường cho tôi. Tôi dùng 80%, thậm chí 90% đều dùng vào việc in ấn kinh sách. Đại Tạng Kinh chúng tôi sắp được 10.000 bộ. Tứ Khố Toàn Thư chúng tôi in 100 bộ. Tứ Khố Hội Yếu chúng tôi in 200 bộ. Quý vị đồng tu nên nhớ, về sau không nên đưa tiền cho tôi. Tôi đã lớn tuổi, còn đưa tiền để tôi làm những việc này, quý vị không ngại sao? Có tiền quý vị tự đi làm, cần gì tìm tôi? Tôi đã lớn tuổi, làm việc đến đây là dừng. Tôi không muốn làm nữa, nên không cần tiền. Không phải sách Phật, nhưng đối với đại chúng trong xã hội có lợi ích, có ưu điểm thật sự, cũng nên làm, cũng nên in. Như tôi hiện nay trong xưởng in ấn có 10.000 bộ xuất bản, là quần thư trị yếu của Đường Thái Tông. Tôi đã in 10.000 bộ. Bộ sách này tôi hy vọng giúp toàn thế giới. Làm cách nào để trị xã hội tốt, trị quốc gia tốt, trị thế giới tốt? Triều đại nhà Đường là triều đại hưng thịnh nhất. Nền chính trị thời này rất tốt, chính là nhờ bộ sách này. Chúng tôi muốn đem bộ sách này truyền ra cho khắp thế giới. Ngoài ra còn có một bộ Quốc học trị yếu. Đầu năm Dân Quốc, những vị đại sư quốc học, họ dùng thời gian 10 năm để biên tập thành, chính là tinh hoa của Tứ Khố Toàn Thư. Tất cả có 8 cuốn. Thật là hy hữu khó gặp. Tôi có được bộ sách này, rất nhiều người nói với tôi có thể muốn tìm bộ thứ hai cũng không có. Tôi cũng đem nó in ra 10.000 bộ. Đây là gì? Phục hưng cơ sở của văn hóa truyền thống xưa. Ngày nay chúng ta nói văn hóa truyền thống xưa nên bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ bộ sách này. Tất cả chỉ có 8 cuốn, là chìa khóa của Tứ Khố Toàn Thư, là con đường nhanh nhất để vào Tứ Khố Toàn Thư. Nên đọc trước sách này, sau đó tìm hiểu Tứ Khố. Khi đã hiểu Tứ Khố rồi mà còn thích điều gì nữa thì cứ chuyên môn nghiên cứu. Vì bộ sách này quá hay, không có bộ này thì quý vị xem Tứ Khố Toàn Thư. Bây giờ sách trong nhà sách Thương Dụ in chữ rất lớn, in cũng rất đẹp. 1.500 cuốn sách thì nên bắt đầu học từ đâu? Tôi mua 100 bộ vốn là muốn tặng cho các trường đại học trong nước, nhưng duyên chưa đủ. Nên này tôi đã phân chia Âu Châu 10 bộ, Indonesia 10 bộ, Malaysia 10 bộ. Tôi còn muốn tặng mỗi địa phương trên thế giới. Không có ý gì khác ngoài việc bảo tồn truyền thống văn hóa xưa. Không nên để nó bị hủy diệt hết trong những trận thiên tai lớn. Dụng tâm của chúng tôi là như vậy. Quan trọng nhất là lớp trẻ phải biết lập chí, vì kế thừa tuyệt học của Thánh Hiền, vì thiên hạ thái bình, vì chánh pháp cửu trú, vì hoằng pháp lợi sanh. Ngoài việc này ra thì không có mong cầu gì nữa. Làm người truyền thừa của Phật Bồ Tát, làm người truyền thừa của các bậc thánh hiền. Đây chính là giai nguyện tác Phật. Gợi mở của phẩm kinh này đối với chúng ta, thật sự phát tâm này, chúng ta tin rằng người đó không phải là người thường. Người thường không phát tâm được như vậy. Phát ra cũng gọi là lộ thủy đạo tâm. Họ không làm được. Thật sự phát tâm thật sự có thể làm được sẽ như trong kinh này, trong quá khứ đã học, có thiện căn, có phước đức. Ngày nay các bậc thánh hiền, chư Phật Bồ Tát giao sứ mạng cho chúng ta, đem ngọn đèn trí tuệ này vĩnh viễn truyền về sau.